là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Canh Tý, mỗi người chúng ta đều có những cảm xúc riêng, nhưng đều mong muốn sum họp cùng gia đình trong những bữa cơm tất niên và cùng nhau mong ước về những điều tốt đẹp vào năm mới. Trong vòng quay hối hả của cuộc sống, gạt đi những lo toan bộn bề sau một năm vất vả, ai cũng muốn được thảnh thơi, thư thái tâm hồn trong những ngày cuối năm. Và trong chương trình cuối cùng của năm Canh Tý hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc xây dựng hình mẫu người nông dân trên những vùng đất nông thôn mới, sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về những giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Cuối chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những phong tục đón Tết của các dân tộc Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Văn Yên được bầu là 35 đại biểu, trong đó cơ cấu đại biểu nữ, trẻ tuổi, dưới 40 tuổi, tái cử, ngoài đảng đều đảm bảo cao hơn quy định. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có tỷ lệ phù hợp, đại biểu ở các cơ quan quản lý nhà nước giảm so với nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí với cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu điều chỉnh và thực hiện các quy trình tiếp theo đảm bảo quy định.
Huyện ủy Trấn Yên vừa kiểm tra tiến độ thi công một số công trình mừng Đảng mừng Xuân tại thị trấn Cổ Phúc. Đoàn công tác huyện ủy đã kiểm tra tiến độ thi công công trình chỉnh trang khu vực trung tâm văn hóa thể thao ngoài trời thị trấn Cổ Phúc và công trình trồng cây xanh khu vực hồ Đầm Vối. Hiện nay các công trình đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Lãnh đạo huyện yêu cầu các nhà thầu đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cùng với đó chỉ đạo các xã cắm cờ, dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên trụ sở, cơ quan, trang trí chậu hoa, đoạn đường trung tâm huyện. Các cơ quan đơn vị cùng phối hợp đôn đốc xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết cụ thể để có diện mạo đô thị nông thôn khang trang, đón chào năm mới, tạo không khí vui tươi phấn khởi, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu gieo cấy 3.400 ha lúa. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng khung lịch thời vụ, huyện đã xây dựng và triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm nay tới các xã thị trấn. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các xã vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành lấy nước, làm đất, đảm bảo những ruộng ở xa cũng có nước sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, không để diện tích hoang hóa. Với sự chủ động của ngành nông nghiệp và nông dân, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện sẽ hoàn thành khoảng 30% diện tích gieo cấy lúa đông xuân 2020-2021.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, người dân từ nông thôn đến thành thị đều tất bật sắm sửa cho gia đình một vài chậu hoa và cây cảnh. Trong không khí xuân rực rỡ, những bông hoa cây cảnh đem đến cho người xem sức sống rạo rực, cầu mong một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc và may mắn. Với mỗi người dân đất Việt, thú chơi cây cảnh ngày Tết cổ truyền đã trở thành nghệ thuật nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận không khí rộn ràng với những sắc hoa tươi thắm của phóng viên Thương Huyền trong những ngày giáp Tết tại thành phố Yên Bái.
Ngay từ cuối tháng 10 âm lịch, hộ kinh doanh hoa cây cảnh của gia đình chị Trần Thị Thảo ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tất bật những chuyến xe đủ các loại hoa cây cảnh. Từ những loại hoa sân vườn như dạ yến thảo, lan ý, dừa cạn, các loại cây phong thủy như kim tiền, kim ngân, trầu bà, đến các loại hoa đặc trưng ngày Tết như đỗ quyên, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mai, hoa cúc. Mỗi loại đều được chị Thảo chọn lựa kỹ, đặt mua từ các nhà vườn ngay từ giữa năm. Chị Thảo cho biết thêm về nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp Tết năm nay như sau.
Thị hiếu của người tiêu dùng thì có khác hơn so với mọi năm một chút. Vẫn là đào, quất, rồi các cái loại hoa. Nhưng mà cái lượng mua thì năm nay có giảm hơn khá nhiều so với năm ngoái. Phần vì là do dịch bệnh, phần vì nền kinh tế chung năm nay là có cái chút thay đổi. Có người năm ngoái thì tôi thấy là mua những cái cây đào, cây quất hàng triệu bằng. Tuy nhiên là năm nay cũng chỉ dám mua cây vài trăm, hoa thì cũng vậy.
Sau một năm bận rộn, bên cạnh việc dọn dẹp trang trí lại nhà cửa để đón Tết, gia đình chị Đào Thu Hương, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái không thể thiếu những chậu hoa cây cảnh. Cứ vào khoảng từ 20 âm lịch, chị Hương đã bắt đầu dành thời gian để lựa chọn những loại hoa, những chậu cảnh ưng ý nhất để trưng bày trong nhà, chị Hương cho biết.
Từ rằm tháng chạp, mình đã bắt đầu đi tìm ở các nhà vườn để mình tìm những cái loại hoa mà mình yêu thích. Mình thường sử dụng những cái loại hoa có màu sắc sặc sỡ để vào ngày Tết thì gia đình, cái không khí gia đình nó sẽ ấm cúng hơn. Mình thường chọn ngoài hoa đào, hoa mai ra thì mình còn sử dụng những loại hoa như hoa tiên ông, hoa tulip và rất nhiều loại hoa khác nữa. Không phải là riêng hoa phòng khách mà mình còn sử dụng thêm hoa ban công này, rồi trang trí ở trong phòng nữa. Cái giá tiền thì mình thường chọn từ 200 đến 300 nghìn cho một loại hoa, nó cũng không quá đắt đâu.
Cũng là người đam mê chơi hoa cây cảnh, chị Nguyễn Thị Oai, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thường dành thời gian mua sắm những loại hoa cây cảnh dịp Tết. Theo chị, khi chọn hoa chơi Tết không đơn thuần là chọn hoa đẹp, màu sắc tươi, mà tên gọi và tác dụng phong thủy của loài hoa cũng rất được chú trọng, như phát tài, kim ngân, cát tường, đỗ quyên, trạng nguyên. Đây đều là những loại cây cảnh mang ý nghĩa may mắn, thể hiện lời cầu chúc tài lộc trong công việc và học tập. Với mỗi loại hoa cây cảnh, chị Oai cẩn thận lựa chọn vị trí đặt sao cho khoe hết vẻ đẹp của hoa. Với những loại hoa thân thảo, hoa thân rủ thường được treo ở ban công hiên nhà. Với những loại cây cảnh thường được đặt trên bàn trong phòng khách, chị Oai cho biết.
Với tôi thì nếu mà chọn hoa ngày Tết thì tôi rất thích những loại hoa sực sỡ, mùi thơm và thích một năm mới có những để trang hoàng nhà cửa cho đẹp. Vì là cả một năm mình vất vả rồi, mình cũng muốn ngôi nhà của mình ai đến mình cũng thấy cho nó sáng sủa ngôi nhà lên, cho nó nhất là hoa. Rồi hoa thì hoa về màu sáng, nhưng mà hoa đỏ ấy, thì là treo ban công này, rồi là trang để bàn uống nước này. Đấy, rồi là nói chung là hoa thì tôi rất thích.
Chọn hoa chơi Tết đã cầu kỳ thì cách chọn cây cảnh trưng Tết còn cầu kỳ hơn nhiều. Việc chọn cây không đơn giản là việc đến ngắm cây và chọn, mà đó chính là sự tinh thông am hiểu về nghệ thuật phong thủy cây cảnh. Đối với người sành về cây cảnh thì thế và dáng đứng của cây rất quan trọng. Thế cây phải vững chãi, cành lá sum suê, trong đó có cả lá, lộc chồi. Nếu loại cây có trái thì phải đủ loại trái chín, trái xanh, trái non, hội tụ đủ nét tứ quý trong một năm. Ông Nguyễn Bình Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Cái cây cảnh thực ra chơi nó không khó, thế nhưng mà nó rất nghiêm luật thôi. Đấy, làm sao ấy là mình biết cái cây dáng thế của nó. Ví dụ như là cái thế phụ tử chẳng hạn, thế thì thế nào là con, thế nào là cha, thế nào là mẹ. Các cái dáng thế, cái dáng thế thì phải cho nó thật đàng hoàng. Ví dụ như là ta học toán học thì có trục tung và trục hoành. Thế thế nào là trục tung? Trục tung là trực, hoành ý, là huyền. Huyền thì có rất nhiều huyền, huyền nhai rồi này khác, rồi là huyền thác đổ này khác, đấy đấy nó có rất nhiều huyền.
Càng cận Tết, thị trường hoa cây cảnh càng trở nên sôi động, không chỉ phong phú về các loại giá cả cũng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thông thường với những loại hoa trang trí đơn thuần dao động từ 120 đến 300 ngàn đồng một giỏ. Với những loại hoa đặc trưng ngày Tết như lan hồ điệp, địa lan, giá tính theo ngồng. Với những cây hoa cây cảnh có dáng, có thế, giá lên tới vài triệu đồng. Theo quan niệm xưa, ngày Tết càng nhiều hoa cây cảnh trong nhà sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Những loài hoa cây cảnh có màu sắc tươi sáng, rực rỡ như đỏ, vàng, mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống, cát tường, sự may mắn và nó còn tạo cảm giác ấm áp trong ngôi nhà trong những ngày xuân.
Năm 2020, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, thực hiện hỗ trợ cho trên 13.400 lượt đối tượng với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Cụ thể, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 13 đợt khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 4.100 lượt người, duy trì hoạt động tại các điểm sơ cấp cứu cộng đồng, sơ cứu cho trên 300 người bị tai nạn giao thông, phối hợp nấu cháo tình thương phát cho bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp hội đã phối hợp tổ chức gần 460 buổi truyền thông, cấp phát miễn phí khẩu trang, bánh xà phòng, dung dịch rửa tay cho người dân, tham gia dán phát tờ rơi tuyên truyền, khử trùng tại các trường học, vệ sinh môi trường, nước sạch. Trong năm 2021, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn và hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt với các dịch bệnh nguy hiểm. Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại 77 điểm sơ cấp cứu trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nắm được xu thế trong thời kỳ đổi mới hội nhập, nhiều nông dân trong tỉnh đã vươn lên làm giàu bằng nghị lực ý chí của bản thân. Họ dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư vào sản xuất. Cũng chính từ đó đã xuất hiện nhiều nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, làm bừng lên sức sống ở những vùng quê nghèo khó. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc xây dựng hình mẫu người nông dân mới với những cách làm kinh tế mới qua ghi nhận sau.
Năm 2011, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai trên cả nước. Hành trình hơn 10 năm thực hiện chương trình không chỉ tạo nên sự thay đổi về diện mạo ở các vùng quê mà còn làm chuyển biến rõ nét tư duy, hành động của những người nông dân chân chất, xây dựng nên hình mẫu người nông dân mới trên vùng đất nông thôn mới. Đó là hình mẫu người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 5 cái mới: tư duy mới, nhận thức mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới và quyết tâm mới. Hình mẫu người nông dân mới là kết quả của quá trình các cấp hội trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân phát huy nội lực, tính tích cực học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi các mô hình kinh tế nhỏ lẻ manh mún sang các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, đưa những cây con giống mới vào sản xuất, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp, chế biến, ngành nghề truyền thống, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong phát triển kinh tế. Anh Trần Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
trong những năm qua thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương cũng như là Hội Nông dân cấp trên, thì đối với Hội Nông dân xã Xuân Ái thì chúng tôi đã triển khai các cái nội dung liên quan đến các cái tổ hợp tác để phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Thì trong năm vừa qua thì đối với Hội Nông dân xã cũng đã phối hợp tổ chức được, thành lập được 4 tổ hợp tác, đặc biệt là các tổ hợp tác về trồng dâu nuôi tằm và về chăn nuôi gà cũng như là chăn nuôi nuôi trồng thủy sản. Và qua các cái mô hình tổ hợp tác thì chúng tôi nhận thấy nó là việc phát triển kinh tế của bà con dân thì rất là tốt. Thì cho thu nhập kinh tế rất là cao, hiệu quả kinh tế rất là cao.
Xây dựng hình mẫu người nông dân mới không chỉ là mối quan tâm của tổ chức Hội Nông dân hay các cấp chính quyền mà còn xuất phát từ thực tiễn sản xuất, đòi hỏi chính những người nông dân cần phải tự thay đổi bằng việc chủ động đăng ký tham gia các lớp tập huấn, tìm tòi học hỏi các mô hình hay, kiến thức mới qua nhiều kênh thông tin đại chúng, mạnh dạn phá bỏ những cây con giống không hiệu quả bằng những giống mới và đặc biệt là làm thay đổi hình thức tổ chức sản xuất. Ông Phạm Thế Cầu, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, một đại diện hình mẫu người nông dân với tư duy phát triển kinh tế mới cho biết:
thứ nhất là vừa học ở trên qua cây ở trên TV là ở Tuyên Quang là một này, mà thực tế tôi đã đến Tuyên Quang rồi, tôi học mấy cái nhà này nó làm cũng kỹ thuật mà nó người ta cũng không giấu gì đâu. Bây giờ ở Cẩm Khê này, Cẩm Khê cũng nhiều, mấy ở Cao Bằng nữa, tôi cũng hay đi những cái gì hợp lý tôi đến tôi xem, có những cái địa chỉ đấy tôi đến tôi xem trong thực tế mình học về mình áp dụng là đến bây giờ cũng có vài lần bỡ ngỡ vì qua vụ nọ của kia qua mùa đông thì mình cũng kém đi, bây giờ là tròn chỉnh rồi, không đan đan gì cả. Ngoài ra mình còn tìm hiểu trên mạng, trên ốc sách vở.
Chính sự tiên phong gương mẫu, mạnh dạn sáng tạo của người nông dân mới đã góp phần hình thành hàng nghìn những mô hình kinh tế tiêu biểu có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần quan trọng cùng với địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nằm giữa bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, trang trại nuôi cá tầm của ông Trần Cao Thắng với quy mô trên 1.000 con cá thương phẩm và duy trì khoảng 10 vạn cá giống mỗi năm, cho thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Từ khi xã Việt Hồng triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới với mục tiêu đặt ra là phát triển kinh tế đa ngành nghề, đa lĩnh vực, ông Thắng đã có cơ hội tiếp cận với những kiến thức mới. Bằng tinh thần xung kích tiên phong của người lính, ông đã mạnh dạn tìm đến cá tầm, một loại thủy sản chưa từng được nuôi ở xã Việt Hồng. Ông Thắng cho biết:
Tôi đã đi tham quan được nhiều nơi, thứ nhất là trên Sapa, cái thứ hai là tôi là người lính Trường Sơn, thế nên là tôi hay đi giao lưu bạn bè, thế nên là họ đưa tôi đi đến và đã được tham quan và đã cảm nhận được rằng tức là cái việc làm cá tầm này nó cho hiệu quả rất là cao. Vì thế nên tôi đã quyết định, rất là may gặp được hai anh, tức là cùng có chí hướng, tức là ông con đã bàn với nhau và mở cái chỗ này. Đầu tư chúng tôi là 3 tỷ, hai anh kia mỗi người 1 tỷ là 2 tỷ, còn tôi là có đất và có địa điểm, thế nên là chúng tôi đã hợp tác. Toàn bộ khu này là tổng số đầu tư là 3 tỷ.
Tư duy đổi mới của người nông dân Trần Cao Thắng không chỉ là sự am hiểu về nguồn nước, khí hậu để mạnh dạn đưa loại thủy sản hoàn toàn mới vào phát triển kinh tế, mà còn là cái liều trong làm kinh tế. Đó là sự liều lĩnh đầu tư trên cơ sở kiến thức khoa học, kinh nghiệm chăn nuôi và tầm nhìn về thị trường tiêu thụ. Trang trại cá tầm của ông không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ của các nhà hàng mà còn trở thành nơi cung ứng nguồn cá giống cho người dân ở nhiều tỉnh thành, ông Thắng nói.
Đây chúng tôi có 8 bể nhỏ và 5 bể lớn. Thế là 5 bể lớn thì chúng tôi là nuôi cá thịt. Cái 8 bể nhỏ chúng tôi nuôi cá giống để xuất cho tức là những người có nhu cầu. Là chúng tôi xuất cho tức là rất nhiều những người tức là ở các tỉnh, kể cả từ Sơn La, Nghĩa Lộ, Lai Châu hoặc trong Thanh Hóa, họ cũng ra đây họ mua.
Là đại diện cho thế hệ nông dân trẻ, trang trại nuôi thỏ của ông chủ 8X Phạm Hải Triều, thôn Tông Bình Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, được nhiều người dân trong huyện biết đến, không chỉ bởi quy mô mà còn là sự táo bạo trong cách nghĩ, cách làm. Khởi nghiệp từ con thỏ, một giống vật nuôi được biết đến là lâu năm, nhưng anh Triều lại có cách đi riêng, anh Triều cho biết.
Qua tìm hiểu, tôi thấy con thỏ có nhiều cái ưu việt hơn những con khác. Thứ nhất về là cái quan trọng nhất là cái đầu ra thì con thỏ rất là ổn định và là có những cái đơn vị họ đứng ra bao tiêu cho mình. Nó hơn những cái vật nuôi khác là những cái như gà, vịt là sẽ không có những cái này. Thứ hai nữa là con thỏ cái sức sinh sản của nó nhanh. Nên là và cái là đầu tư, cái tiền đầu tư cho nó cũng thấp. Và khoảng độ 6 tháng mình có thể bắt đầu hồi vốn. Vì lại thức ăn của nó thì ngoài cái cám chuyên dụng của thỏ ra thì nó mình có thể tận dụng được tất cả những cái cây cỏ xung quanh, cỏ mình tự trồng với lại xung quanh những cái loại cỏ dại, quan trọng là sạch thôi.
Để có nguồn vốn, anh mạnh dạn tham gia chương trình khởi nghiệp nhằm kêu gọi sự giúp đỡ và tiếp cận các chương trình hỗ trợ của địa phương. Trong quá trình chăn nuôi, để ổn định thị trường đầu ra ngay từ ban đầu, anh Triều đã liên kết với các hộ dân trong vùng để hình thành vùng nguyên liệu, thành lập hợp tác xã, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và giá cả với các doanh nghiệp. Từ cơ sở này, anh Triều không chỉ cung ứng thỏ giống, thỏ thương phẩm mà còn đa dạng các sản phẩm từ thỏ như xúc xích thỏ, lạp sườn. Hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, mỗi năm tỉnh Yên Bái xây dựng thành công hàng trăm mô hình nông dân làm kinh tế tiêu biểu. Điểm chung ở họ là từ những mô hình kinh tế nhỏ lẻ, nhờ tư duy và cách làm mới, họ đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại có thu nhập hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ đó giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn ở địa phương, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội, đặc biệt là trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm. Nhưng bằng nhiều giải pháp sát thực, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vậy ngành bảo hiểm xã hội đã rút ra được kinh nghiệm như thế nào? Giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 là gì? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Từ ông, năm 2020, trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã chịu rất là nhiều tác động. Tuy nhiên ngành cũng đã đạt được những kết quả nổi bật. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về những cái kết quả mà ngành đã đạt được trong cái năm vừa qua?
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội cũng như nền kinh tế nói chung và nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn nói riêng. Tuy nhiên thì với cái sự nỗ lực sáng tạo trong gian khó của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động trong toàn ngành thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tiếp tục hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao trong năm 2020. Thì trong đó nổi bật nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh. Thì toàn tỉnh đến hết 31 tháng 12 năm 2020 thì đã có 16.483 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã tăng 8.790 người so với cùng kỳ của năm trước, đạt được 106% so với kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Và người dân tham gia bảo hiểm y tế đã có 804.232 người và đạt cái tỷ lệ bao phủ là 97,2%. Trong đó cái tỷ lệ chỉ tiêu mà trong cái chương trình hành động 190 của tỉnh ủy giao là 96,5. Thứ hai là về công tác thu và giảm nợ. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hết năm 2020 đạt trên 1.724 tỷ đồng và đạt 102% so với kế hoạch của Bảo hiểm Việt Nam giao và tăng 123 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Số nợ vào năm 2020 chỉ còn giảm xuống còn 2,13% trên tổng số phải thu, và với cái tỷ lệ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Yên Bái là 2,2%. Trong đó thì có một số bảo hiểm xã hội huyện làm rất tốt công tác giảm nợ như là huyện Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải là có số nợ giảm dưới 0,5%. Bên cạnh đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã kịp thời giải quyết các cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng. Kết quả năm 2020 đã giải quyết cho hơn 44.217 lượt người hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội, tăng 3.047 lượt người so với năm 2019 và thực hiện chi trả cho hơn 2.219 tỷ đồng đảm bảo an toàn, kịp thời và chính xác. Trong năm 2020 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho hơn 1.290.000 người lượt người đi khám chữa bệnh với cái tổng chi phí lên đến trên 716 tỷ đồng.
Vâng, để đạt được những kết quả đó thì ngành cũng đã triển khai rất nhiều những giải pháp. Vậy thì cái kinh nghiệm mà ngành rút ra trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ ngay cả khi chịu nhiều cái tác động khách quan như vậy, thưa ông?
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của năm 2020 thì về phía Bảo hiểm xã hội chúng tôi xác định cái nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cũng như là của Ủy ban Nhân dân giao cho ngành thì chúng tôi đã bám sát vào các nhiệm vụ được giao. Sau đó có những cái kế hoạch chi tiết để chỉ đạo đến các cái bộ phận nghiệp vụ, đến các cái đơn vị như Bảo hiểm xã hội cấp huyện và bám sát cái chỉ tiêu của cấp trên giao. Sau đó về xây dựng các cái kế hoạch chi tiết. Đấy. Đồng thời là cũng phải phối hợp chặt chẽ với các cái cấp, các ngành để mà cùng phối hợp thực hiện. Thế rồi thì tích cực công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cái đơn vị sử dụng lao động. Chính vì vậy mà cái kết quả thì chúng ta đã đạt được như những năm qua, như là cái công tác phát triển đối tượng, thế rồi thì công tác thu và giảm nợ đều đạt được kết quả cao.
Nối tiếp những thành tựu của năm 2020, năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đề ra những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gì, thưa ông?
Năm 2021 thì chúng tôi cũng xác định là một năm hết sức là khó khăn, có nhiều thách thức. Với cái tình hình mới cũng như là nhiệm vụ của ngành đặt ra thì ngay từ đầu năm 2021 thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái chương trình kế hoạch chi tiết và tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để có những cái chỉ đạo đối với các cấp, các ngành để phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như là việc tổ chức thực hiện tốt các cái biện pháp tuyên truyền để làm sao cho người dân cũng trên địa bàn hiểu được về cái chính sách bảo hiểm xã hội để từ đó tham gia tốt hơn.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một vòng quay đồng hồ nữa là chúng ta kết thúc năm cũ Canh Tý để đón chào năm mới Tân Sửu 2021. Đón xuân mới, mỗi một đồng bào các dân tộc Việt Nam lại có những phong tục rất độc đáo riêng. Chính những nét độc đáo đó đã tạo nên những bản sắc văn hóa vô cùng đa dạng, phong phú. Trong dịp Tết của Việt Nam, phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét độc đáo các dân tộc Việt Nam qua bài viết sau đây.
Tết của người Kinh, linh hồn Tết của dân tộc Việt. Chiếm đến 87% dân số cả nước, người Kinh sống rải rác khắp nơi từ Bắc đến Nam, từ duyên hải đến núi cao, từ đồng bằng đến những hòn đảo xa xôi giữa biển khơi. Và cái Tết của người Kinh như hiện lên nét văn hóa đặc trưng của cả dân tộc Việt. Nhẹ nhàng, thấm đượm tình thương yêu, chan chứa nhiều cung bậc cảm xúc cho khoảnh khắc giao thời. Những ngày cuối tháng 12 âm lịch, nhà nhà, người người đều nôn nao một cảm xúc khó tả, bởi trên khắp nẻo đường cánh hoa xuân đã bắt đầu nở rộ. Ai cũng rủ nhau xuống phố hoa để thưởng hương vị ngọt dịu đó. Chợ hoa trở thành món quà không thể thiếu khi Tết về. Đến ngày 23, lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời lại khiến lòng xốn sang thêm nhiều phần. Trước Tết một vài ngày, nhà nào cũng bận rộn với bánh mứt, nhang trầm, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng thêm chậu hoa, tậu thêm chậu quất, treo thêm bao lì xì trên cành mai, nhánh đào. Để rồi mùi hương bánh chưng, bánh tét quyện trong hương gió bay xa, như tin nhắn báo hiệu, giao thừa đã đến. Tết là lúc người ta trao nhau những câu chúc tốt lành, là người có tướng phú quý sẽ được mời sông đất để gia chủ có một năm hạnh phúc, bình an.
Đặc sắc với tục gọi hồn của người Thái. Mặc dù cũng là Tết Nguyên đán nhưng người Thái lại có một mùa lễ hội kéo dài từ ngày 25 tháng Chạp cho đến ngày 10 tháng Giêng. Thông thường vào đêm 28, 29 hoặc 30 Tết, mỗi gia đình người Thái sẽ bày mâm cúng để gọi hồn người đã khuất về cùng trải qua cái Tết cùng con cháu để bớt cô đơn. Người Thái còn có tục bông chay vào đêm giao thừa, tức là mọi người sẽ không ngủ mà cùng quây quần bên bếp lửa, chuẩn bị một món ăn nào đó hoặc đơn giản là chuyện trò với nhau để trải qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Sáng mùng 1, các gia đình sẽ ra suối để lấy nước mát về mong may mắn cả năm. Và đến chiều, tất thảy già trẻ gái trai đều gội đầu để gột trôi hết mọi xui xẻo vất vả của năm cũ, đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Bữa cơm đầu năm của người Mông do đàn ông chuẩn bị. Đàn ông người Mông phải nấu cơm đầu năm là tục lệ bao đời nay. Vốn dĩ công việc bếp núc là của phụ nữ, quanh năm bữa cơm gia đình đều do các bà, các mẹ chuẩn bị. Thế nhưng trong ngày Tết, người đàn ông trụ cột trong gia đình lại thay thế để làm việc ấy, để giữ gìn truyền thống cả năm trong gia đình. Bên bếp lửa, người đàn ông thắp lên luôn mạnh mẽ và sáng bừng hơn bao giờ hết. Tết, người Mông kiêng ăn rau vì sợ năm mới sẽ không được giàu sang, cả năm chỉ có rau mà thôi. Không chỉ vậy, sáng đầu năm không ai được gọi nhau dậy, người dậy sớm cứ dậy, vì tiếng gọi nhau sẽ làm cho sâu bọ thức giấc, phá hoại mùa màng. Huýt sáo cũng là điều tối kỵ của người Mông trong dịp Tết, vì tiếng sáo như tiếng rú, giận dữ của thiên nhiên. Mưa bão có thể về, làm lòng người lo sợ. Dĩ nhiên tục lệ xua đuổi tà ma nhất định không thể thiếu.
Tiếng cồng chiêng rộn ràng ngày Tết của người Mường. Người Mường ở Hòa Bình cũng đón một cái Tết cổ truyền với phong tục độc đáo riêng của dân tộc mình. Sáng sớm, đại diện một người trong gia đình sẽ mang cồng chiêng ra ngõ để đánh gọi trâu về. Họ quan niệm, đầu năm trâu về nhà thì cả năm làm ăn khấm khá, trâu bò đầy đàn. Cứ thế tiếng cồng chiêng vang lên khắp Mường bản, tạo nên một giai điệu tươi vui cho thời khắc đầu năm ai cũng đón chờ.
Sắc đỏ khắp bản làng Cao Lan. Tết với người Cao Lan không chỉ là cái Tết của gia đình mà còn là cái Tết của cả cộng đồng. Ấy thế nên người Cao Lan làm lễ cúng Tết tại nhà lẫn đình làng và luôn luôn lấy nước giếng ở đình để mang về thờ cúng. Những ngày giáp Tết sau khi nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, người Cao Lan sẽ dán giấy đỏ ở trước cửa ra vào từ nhà chính cho đến chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu. Người Cao Lan tin rằng màu đỏ may mắn sẽ mang đến nhiều điều tốt lành cho năm mới. Quần áo vui xuân, trời Tết cũng nổi bật, dải lụa đỏ quấn quanh người. Các bản làng như biến thành vùng đất đỏ rực rỡ giữa trời xuân.
Tết ở Tây Nguyên đặc sắc với lễ hội bắt chồng. Nếu như các dân tộc vùng núi phía Bắc có tục bắt vợ, thì các dân tộc ở Tây Nguyên cũng có tục bắt chồng. Vui trong Tết xuân tràn trề nhựa sống, say trong chén rượu cần ấm áp tình nửa đôi. Các chàng trai cô gái có tình ý với nhau sẽ ra dấu để nàng chuẩn bị bắt chàng về chung nhà. Vào đêm thiêng, cô gái sẽ cùng 10 người thân tộc trang nhà chàng trai để đưa sinh lễ và ngỏ ý cầu thân. Nếu cha mẹ đồng ý thì coi như hai người đã trở thành vợ chồng, còn không thì cũng khéo léo từ chối để bên nhà gái không bị bẽ mặt.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.